chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, một buổi sớm tháng 10, Phương và đồng đội tất bật cho chuyến đi nghĩa vụ ở Trường Sa 2 năm. Bên cầu cảng Cam Ranh gợi về cảm giác gặp lại không khí đưa tiễn của những năm đất nước còn chiến tranh. Phương hồi hộp chờ đón những ngày phía trước của anh nơi vùng biển đảo của Tổ quốc. Một tình cảm trào dâng vừa thiêng liêng vừa háo hức trong tim người lính trẻ. Đúng lúc tàu chuẩn bị nhổ neo thì đoàn nhận được lệnh dừng lại do có áp thấp nhiệt đới tràn về. Phương cùng đoàn người lững thững kéo nhau lên bờ, bước những bước khứ hồi miễn cưỡng. Sau những ngày chờ đợi, cuối cùng tàu đã nhổ neo, Phương cùng đồng đội bồng bềnh với sóng biển, thẳng tiến tới đảo Trường Sa lớn. Từ xa, đảo Trường Sa của Tổ quốc đang dần dần hiện ra trước mắt, từ chấm nhỏ mở xa, dần bằng cái bánh mì, cái mũ cối, chậu giặt, rồi bằng chính con tàu đang chạy. Cuối cùng thì nhà, cửa, cây xanh hiện ra sừng sững, rõ mồn một. Phương và đồng đội của anh đã đặt chân lên Trường Sa của Tổ quốc. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy qua giọng đọc Thu Loan.
Cầu cảng đảo Trường Sa lớn hôm nay chật không còn một chỗ đứng. Khi con tàu chỉ còn cách đảo vài hải lý thì mọi công việc chuẩn bị cho sự đón tiếp đã hoàn tất. Từng bộ phận đẩy những chiếc xe cải tiến, phương tiện vận chuyển chính trên đảo ra phía cầu cảng. Sự háo hức thể hiện trên từng gương mặt. Tàu xa đồng nghĩa với việc mang đến cho đảo một luồng sinh khí mới. Trạm trưởng Tiến cùng với trung đội trưởng Linh và mấy anh em trong trạm cũng có mặt để đón anh em thuộc bộ phận mình và nhận hàng hóa khí tài trong đất liền gửi ra. Con tàu xà vào sát mép tàu, các thủy thủ quăng dây neo. Một vài chiến sĩ trên bờ hỗ trợ, đỡ lấy đầu dây thắt vòng neo vào các trụ sắt của cầu cảng. Mọi người ùa lên, những cái bắt tay gỉ xiết, không khí như vỡ òa. Nhóm của Phương nhanh chóng tìm được mục tiêu bởi cánh tay giơ cao của trạm trưởng Tiến. Tiếng anh hô mấy cậu lính trẻ vang át cả những âm thanh huyên náo. Đâu? Đồ đạc nhà mình đâu? Chuyển hết lên. Xuống chuyển hết lên đi. Lập tức, cả năm chú lính ào xuống con tàu có trọng tải 1.000 tấn, tụt xuống khoang hầm, trên mình chỉ độc một chiếc quần cọc. Người buộc dây, người soi đèn, kẻ vận hàng cho những người ở trên, tay kéo tay bắt, đưa bọc lớn bọc nhỏ lên boong. Hầm tàu ngột ngạt và tối như hũ nút. Đứng ở dưới nhìn lên cứ như ếch ngồi đáy giếng. Những ánh đèn pin quét ngang dọc. Mọi thứ lần lượt được kéo qua miệng hầm. Đầu tiên là các phụ kiện của khí tài, rồi những dương hòm, ba lô, hộp các tông, những con mắt tò mò, háo hức. Trạm trưởng Tiến đứng chỉ huy anh em. Anh có dáng người rong sòng, cái miệng rộng, sống mũi thẳng, trán cao. Mái tóc hơi mỏng và ngả vàng, nhưng nước da thì không đen. Nhìn anh, người ta dễ liên tưởng đến một cán bộ chính trị hơn là cán bộ quân sự. Tuy nhiên, giọng nói và phong thái của trạm trưởng lại có một uy lực nhất định. Nó khiến người nghe, dù là ai cũng cảm thấy bị khuất phục. Và bây giờ thì cái chất giọng điềm đạm, trầm ấm ấy lại cất lên. Anh em mới, cứ về nhà nghỉ trước, để chúng tôi chuyển hàng về sau. Quang, Quang ơi, Quang về trước dẫn các đồng chí mới ra về trạm đi. Dạ, dạ vâng ạ. Quang cháy lĩnh hội ý thủ trưởng, rồi quay sang đoàn cán bộ chiến sĩ mới. Xin mời quý vị đi theo lối này. Cậu ta nghiêng người rất điệu, làm cử chỉ nhại một pha quảng cáo trên TV, làm những người mới ra đang bị say đất. Cả thằng Tuân Còm đang ủ rũ, héo như mèo trúng gió cũng phải phì cười. Phương cũng nhanh chóng bám theo đoàn người tiến vào trong đảo. Say đất là trạng thái thường gặp sau say sóng. Nó là những dư âm của hành trình vượt biển còn đọng lại. Nó làm cho người ta đã rời khỏi tàu rồi, đi trên đất liền rồi mà vẫn cứ tưởng như mình đang đi trên biển, bồng bềnh, siêu phẹo. Trạng thái này sẽ kéo dài vài ba ngày sau khi lên bờ. Đứng trông chênh, ngồi trông chênh, chạy cũng trông chênh. Đêm về nằm trên giường mà vẫn cứ chồng chành, sàng xê như nằm trên sàn tàu mặt biển. Bây giờ thì Phương đang đi những bước như thế. Quang cháy đi trước dẫn đường. Phương và mọi người đi dọc cầu cảng theo con đường đổ bê tông. những bước chân dẫm lên mặt đất mà cứ như đang đi trên sàn tàu. Lúc thì như bước hẫng, lúc thì lại bị trụn gối thành thứ cảm giác cứ ngả nghiêng. Tuy vậy, Phương vẫn có thể nhận biết cảnh vật xung quanh. Hai bên là cây xanh, đa số là cây bằng giống ở đất liền. Có một số cây lạ, không biết là cây gì, tán to và xanh tốt. Trước mặt Phương là đường băng được ghép bằng những tấm ghi hợp kim chuyên dụng chạy hết chiều dài của đảo. Bên kia đường băng là cột chủ quyền. Chỗ này thì Phương quá quen vì đã xem trên TV, xem ảnh đăng trên sách báo. Hình như ai đặt chân lên đảo cũng chụp một kiểu ảnh đứng dưới chân cột chủ quyền làm kỷ niệm. Cạnh đó là cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió. Mọi người đi cắt qua đường băng. Nắng sớm đang lên, in bóng đoàn người đổ dài trên sân ghi phẳng và rộng. Lá quốc kỳ bắt nắng, trông như thắm đỏ hơn. Một số anh em trên hành lang dãy nhà tầng, nhìn bầu đoàn mới ra, lỉnh kỉnh đồ đạc, liền gọi với trêu. Đây cơ mà, quê ơi, có quà gì không đem lại đây? Cánh lính trẻ mỉm cười đáp lại, trong khi quang cháy gân cổ. Quà thì hơi bị nhiều, nhưng mà còn lâu nhé. Đoạn cậu ta ngoái lại, bảo phía đó là nhà của khối đảo bộ, còn đằng kia là ban chỉ huy đảo. Vừa nói, nó vừa chỉ về khu nhà nằm giữa khoảng cây cối rậm rạp nhất. Thế chạm mình ở đâu? Phương buột miệng hỏi. Kia, ở trong kia. Quang cháy chỉ tay về một góc đảo thấp thoáng có hai mái nhà màu xanh. Trạm mà Phương hỏi ở đây là trạm radar, nơi cậu và nhóm chiến sĩ trẻ sẽ đến nhận công tác. Cuối cùng thì cũng đến trạm. Hai dãy nhà, một cũ một mới, nằm theo hình thước, được quét ve màu vàng khá tươm tất, nằm ôm lấy sân bóng chuyền. Thế nào các chiến hữu, có mệt không? Đi biển mùa này khác gì đi du thuyền Hồ Tây. Thôi, vứt cả đấy, tắm giặt đã rồi tính sau. Chính trị viên Vũ buông giọng sang sảng cùng những cái bắt tay chặt đến phát đau. Từ phía sau nhà, bỗng có tới 6-7 chú lính chạy huỳnh huỵch về. Anh ơi, em có thư không? Anh là anh Phương ạ. Thằng Dương nó gửi cho em thuốc lá và quần xịp phải không ạ? Ừ, có. Sao biết? Ôi giời, thông qua tin đường dây nóng mà lại. Này thư, này chè, này thuốc lá. Thê quần xịp của ai? Dạ của em. Gớm, ở đảo mà còn bay đặt mặc quần xịp. Kệ tao, thả rông như mày thế nào cũng có ngày cá nó đớp mất giống. Đây không lo nhá. Nhà còn hai chị dâu, ba cháu trai. Ông bà già vẫn khỏe nhá. Chỉ có nhà cậu một con mới lo thôi nhá. Nhưng mà cá sơi mất bây giờ cũng hơi bị tiếc đấy nhỉ. Không có là không thèm về nữa đấy. Cánh lính trẻ ồn ã. Chính trị viên Vũ với dáng người chắc nịch như một khúc lim, giơ tay gạt đám đông len vào can thiệp. Cái dáng thấp đậm có vẻ như bị lọt thỏm giữa những chàng lính trẻ cao lớn. Này, vừa vừa thôi các ông tướng, để cho người ta tắm giặt nghỉ ngơi đã. Gì mà xoắn lên thế? Đoạn anh quay sang Phương. À, mà anh có thư không nhỉ? Cánh lính trẻ lại ồ lên. Đấy, bố còn mong nữa là bọn con. Chính trị viên Vũ là một hình ảnh đối lập với trạm trưởng Tiến. Tuy là con nhà chính trị, nhưng cách ăn nói của Vũ rất hầm hố, thiên về quân sự. Ngay cả dáng người cũng vậy. Nếu như trạm trưởng Tiến có dáng rong ròng thư sinh, thì chính trị viên Vũ lại giống như một chú cá ngừ với những bắp thịt nổi cuộn, xếp ngay ngắn trên một khung xương không lấy gì làm cao giáo, khiến nhìn tổng thể Vũ giống như một củ khoai lang với vỏ nâu đỏ toát lên một nội sinh dồi dào. Ngay cả cái việc nhỏ như chia thư này ở anh cũng thể hiện sự nguyên tắc, đúng là con người của tổ chức. Thấy cánh lính trẻ nhốn nháo, lại có cậu Văng Tục, anh quay sang lử mắt. Kỷ luật nhé! Đó là câu áp đảo cửa miệng mà Vũ vẫn dùng trước những trường hợp như thế này. Không hiểu do cái kiểu hay áp đảo lấy thịt đè người rất buồn cười của anh, hay tại anh nói ngọng giữa L và N mà cánh lính trẻ thường lấy đó để dọa nhau, trêu đùa trong nhiều tình huống. Thái độ của chính trị viên Vũ vẫn không làm cho không khí chia nhận thư từ bớt nóng đi. Thực ra thì những lúc như thế này, chính những cán bộ như anh cũng thấy lao sao, huống hồ cánh lính trẻ. Trong khi anh đang tìm cách dọn dẹp sự ổn ý rất không đáng có, thì bỗng trung đội trưởng Linh từ đâu đó chạy vào, lừng lững như một con sóng. Những sợi tóc trên đầu anh dựng đứng không theo một trật tự nào, nhảy tưng tưng hệt như cọng lá phi lao gặp gió, giọng nói miền Trung ngổ ngộ. Anh có thư của mẹ cháu không mấy đồng chí hẻ? Phương đưa cho Linh hai bức thư. Này, thư của mẹ cháu, những hai lá một lúc, chắc nhớ quá rồi chứ gì. Phu nhân lệnh ra là phải đưa ngay cho ông anh, không biết có sự kiện gì mà khẩn cấp thế. Ừ, có thế chứ, viết chứ hẻ. Không viết là quán triệt ngay hẻ. Hai lá còn ít đấy hẻ. Vợ con Linh đang ở thị xã Cam Ranh, gần đơn vị trong đất liền. Linh có mặt ở đây trước Phương 3 tháng. Sự vào cuộc của Linh khiến không khí lại nóng lên với những câu đùa cợt, những lời bông đùa. Chính chị Viên Vũ cũng bị cuốn theo và đành nhượng bộ. Tuy anh không đồng ý lắm với vẻ nôn nóng quá mức ở trung đội trưởng. Sau 15 phút lao sao, giải quyết các vấn đề nóng bỏng nhất, bị cuốn vào không khí ồn ã nên quên cả mệt. Giờ bọn Phương mới được đi tắm. Tắm ở đâu à anh? Quân còm hỏi. Đây đây, xin mời quý vị theo lối này. Quang Cháy tiếp tục vai trò dẫn đường. Mồm thì nói, tay cậu ta vẫn không rời lá thư đang đọc dở trên tay. Phương đi theo Quang Cháy tới một giếng nước. Đúng là một giếng nước trong vắt, nhìn thấy cả đá san hô lộn nhộn. Tuân Còm reo lên ngạc nhiên. Ai già, có cả giếng cơ à? Thế mà cứ bảo ở đảo nước hiếm lắm. Hơ hơ, ở đây thôi, sang đảo chìm xem. Còn lâu nhé. Khóc thét nhé. Cho tắm hơi nhé, hơ hơ. Đây là giếng thần đấy. Không bao giờ cạn đâu. Hết lại có, vơi lại đầy. Tắm vô tư đi. Một anh chàng đang chồng mông rửa đám rau muống lơ phơ trong chiếc chậu nhôm đế vào. Quang Cháy làm nhiệm vụ dẫn khách xong, cầm lá thư chạy biến. Phương cầm lấy dây gầu thả xuống giếng vục nước. Cả bọn thả sức dội nước, kỳ cọ, tắm gội, bù cho cả một tuần liền đi biển. Sờ lên cằm, râu ria đâm lởm chởm. Thằng nào thằng nấy mặt mũi hốc hác, thâm quầng. Tiếng là không say sóng chứ, quăng quật cả tuần trên biển, sức nào chịu thấu. Không say là không bị nôn thôi. Mấy anh em vừa tắm, vừa chuyện trò được một lúc, thì nghe một giọng nói oang oang. Chào các anh, số các anh hơi bị đỏ đấy, tàu ra đúng hôm quay được cá to. Một anh chàng cao đến 1m8, nước da đen rám, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Người ướt rượt từ đầu đến chân bước vào, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Chào em, làm gì mà ướt sũng thế? Phương hỏi làm quen. Bọn em quây cá, vừa xuống kiểm tra lại chân lưới, chờ lúc nữa nước cạn hẳn sẽ huy động quân xuống bắt. Mạnh, tên chàng trai vừa nói vừa dội nước ảo ảo. Cá nhiều không em? Nhiều, nhưng cá to thì ít, lâu lâu mới kiếm được một chú. Con thu ngừ hôm nay phải đến 30 kg. Thế cơ à? Tuân Còm tròn mắt. Phương dục Tuân tắm nhanh để về đi xem cá. Khi trở vào nhà, thì số anh em ngoài tàu cũng đã chuyển hết hàng về, tập kết ngổn ngang trước sân. Thôi được rồi, tạm thời để đấy đã. Huy động quân ra bắt cá để về liên hoan đón các đồng chí mới ra luôn. Nào, đội xung kích đâu, khẩn trương lên. Trạm trưởng Tiến vẫn gọi cánh lính trẻ giỏi đi biển là đội xung kích. Cánh lính trẻ lao sao chạy về tập kết trước sân. Trạm trưởng Tiến dẫn đầu đoàn quân kéo ra bờ biển phía sau khu khí tải, mỗi người vác một cây gậy. Đi bắt cá mà như vào tình huống chiến đấu không bằng. Phương chạy vội theo sau Quang Cháy. Hai chú chó cũng lăng xăng theo người sát biển. Ra đến nơi, đã thấy trung đội trưởng Linh chờ sẵn ở đấy. Thủy triều đang xuống, một vài phiến đá san hô đã lập lò, lộ diện ra mặt nước. Độ sâu lúc này khoảng gần 1 mét, nhiều chỗ đã nhìn thấy đáy. Đâu? Cá đâu? Đó kia kìa, gớm, mắt radar gì mà kém thế? Quả thực, Phương đã căng mắt ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài màu xanh nhờ nhợ của nước và từng vỉa đá bắt rêu bàng bạc, nhấp nhánh. Đây, đây, anh lên trên này mà nhìn. Mới ra phải lên trên này mới thấy được. Đứng đấy, có mà đến Tết cũng chả thấy đâu. Nghe tiếng gọi xoe xoé ở trên đầu, Phương ngẩng lên, thấy thằng Mạnh đang lom khom trên chòi quan sát, lia cặp kính TZK xuống biển. Phương trèo lên chòi, nhìn vào hai mắt kính theo chỉ dẫn của Mạnh, thì thấy đúng là có một chú cá đang bơi thật. Nó có vẻ bế tắc, cứ quanh quẩn ở chỗ nước sâu nhất dưới một vỉa san hô trong khi mực nước cứ ngày một rút dần, xung quanh là lưới vây tứ phía. Đứng trên trời có thể quan sát toàn đảo. Nghe nói đây là một trong ba đảo cấp một trong quần đảo, và đảo này có diện tích lớn nhất. Đảo không đến nỗi trơ trọi lắm, nhiều cây và cỏ. Tuy nhiên, không có cây to hay cổ thụ. Toàn đảo rộng khoảng 2 cây số vuông là cùng, còn lại 4 bề là biển xanh. Sóng xô tạo thành một viền trắng quanh chân đảo như hoa văn trang trí cho chiếc đĩa ngọc xanh nổi trên đại dương. Đặc biệt, nhìn vào ống kính TZK thì thấy mọi thứ rõ mồn một. Từ rất xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Từ nay, Phương sẽ gắn bó với hòn đảo này. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Khám phá kiểu gì, nổi loạn kiểu gì cũng chỉ giới hạn trong chừng đó mà thôi. Nhưng như thế vẫn còn hạnh phúc chán. Ở các đảo chìm thì còn chỉ giới hạn trong chiếc nhà đúc như lô cốt cắm trên biển. Khi thủy triều lên là tất cả chỉ nằm trong đó. Khi thủy triều rút thì còn rộng càng hơn vì được đi lại trên bãi cạn bao la. Nghe nói chỉ vài chục năm nữa thôi, những bãi cạn đó sẽ đội biển nhô lên. Khi ấy, đảo chìm sẽ thành đảo nổi. Và có những đảo nổi còn to hơn các đảo nổi bây giờ. Còn nhiệm vụ bây giờ của những người lính như Phương là canh giữ những hòn đảo ấy trong khi nó chưa nổi lên. Phương vừa nhìn quang cảnh qua TZK vừa nghĩ. Chiếc TZK như một chiếc ống nhòm cỡ lớn. Phương ghé mắt vào theo chỉ dẫn, về tay quay lia một vòng khắp khoảng không xung quanh, rồi quay lại ngắm chú cá đang bị quây ngay trước mặt. Nhìn một lúc, Phương thắc mắc với Mạnh. Trông bé thế kia làm gì được 30 cân? Cậu chỉ nói phét. Phét là phét thế nào? Bác có dám cá với em không? Trông dưới nước nó bé thế thôi. Lát nữa bắt lên bờ mà xem. Đúng như vậy, nước càng rút, con cá càng lộ ra rõ mồn một. Đó là một chú cá thu ngừ mình tròn lằn, dài đến 1 mét. Nó có vẻ cùng quẫn trước cả đám người vây quanh. Cánh lính trẻ nhăm nhăm trực ao xuống chiến đấu nhưng chưa được lệnh. Loài cá ở dưới nước rất khỏe. Nếu quay được lưới rồi mà vây bắt chúng ngay khi nước còn sâu thì chỉ có nước thu lưới về không. 2 chứ 5 lần lưới, nó cũng sẽ chọc thủng mà lao về với đại dương mênh mông. Nhưng nếu nước cạn rồi, cu cậu sẽ rơi vào cảnh anh hùng thất thế, đành chịu khuất phục trước con người. Nước đã rút, chỉ còn xăm sắp. Chú thu ngừ nằm gọn trong một vũng sâu nhất. Một chú cá ngừ đại dương màu xanh bạc, mình lặn, thân tròn, lộ ra lù lù như một khúc kỳ nam trôi dạt từ đâu tới. Cánh linh trẻ có vẻ sốt ruột lắm rồi. Lúc này, trạm trưởng Tiến mới sõng sạc. Nào, xuống đi. Lập tức mọi người ào xuống, tạo thành thế đánh hội đồng. Những cây gậy vung lên, đập xuống liên tục. Con cá dính đòn quẫy vung lên, lao bừa khắp nơi, nhảy từ vũng này sang vũng khác. Mọi người giãn ra tránh, rồi lại ào theo, gậy phang túi bụi. Cẩn thận, hiệp đồng cho khéo léo, kẻo lại đập vào chân nhau. Chính trị viên Vũ vừa hét to, vừa lao vào choàng một đòn như trời sáng, nước bắn tung tóe khắp mọi người. Con cá thu đuổi hẳn. Chờ cho con cá hoàn toàn bất lực, thằng Mạnh lấy một vỏ bao gai chụp lên người nó. Những người khác xúm vào hỗ trợ, ghi chặt chú thu ngừ xuống. Sở dĩ phải dùng vỏ bao gai là vì vây cá rất sắc, sẽ đâm nát tay ai dám tấn công nó, hoặc chỉ là một cử chỉ vuốt ve, nó sẽ phản ứng ngay tức khắc theo phản xạ tự vệ giống loài. Con cá được khênh lên bờ, vẫn sãy đùng đùng, khiến 4-5 chú lính đang khênh bước đi siêu vẹo. Phương và Tuân khoái quá, cũng lội bừa xuống. Nhưng vừa được vài bước, đã phải quay lại ngay. San hô sắc nhọn đâm vào gan bàn chân, đau nhói. Chân họ không mang giày. Trận chiến đấu đã kết thúc thắng lợi. Cẩn thận thế nào mà Hoàn Đơ vẫn bị đuôi cá quật rách một đoạn ở bắp chân, tứa máu. Vây cá biển cực kỳ sắc và độc. Là một vũ khí sắc lợi hại để chúng tự vệ. Và chuyện bị thương do cá tấn công ở đây không phải là hiếm. Mọi người hăm hở khênh cá về. Còn Phương và Tuân đã bị mê hoặc bởi dải bờ biển thoai thoải đầy những vỏ ốc đủ các sắc màu, đủ các hình dạng lẫn trong đá san hô trải dài, bao bọc quanh đảo. Hai anh em vừa đi vừa ngắm những con sóng như những chiếc lưỡi quái vật táo tợn lè ra liếm lấy chân họ, đùa bỡn một cách dai dẳng. Cảm giác lúc đầu thấy rờn rợn, nhồn nhột, sau thấy khoan khoái. lúc thì những chiếc lưỡi chỉ với gần tới chân họ, lúc lại trườn dài lên, cuốn lấy cẳng chân như muốn kéo họ xuống biển. Thẳng có lúc lại mơn man nhẹ nhàng hoặc lồng lên giận dữ. Phương sung sướng khám phá thiên nhiên mới lạ một cách đầy hào hứng. Cậu đi lom khom nhặt được một vỏ ốc rất đẹp. Thằng Mạnh cũng đi theo làm hướng dẫn viên. Phương lấy làm lạ là tại sao chân nó không mang giày mà lại cuốn hai miếng bao gai rồi lấy dây buộc lại như thủa hồng hoang vậy. Hóa ra vì chân cu cậu quá to nên không đi vừa loại giày nào của Quân Nhu, đành tự sáng tạo lấy cách bảo vệ chân. Đi một đoạn nữa thì gặp một dải cát vàng mịn màng thay cho những khúc san hô vụn lạo chảo. Phương và Tuân thích thú reo lên. Mạnh bảo, đây là bãi cát đẹp nhất đảo, mọi người thường ra tắm, phơi nắng vào mỗi buổi chiều. Phương khoái chí nằm xoài ra trên cát, ngửa cổ nhìn trời. Trời cũng xanh trong hiếm thấy, từng đụn mây trắng lững lờ trôi trễ nải. Tuân còm cũng thích chí nằm theo. Mạnh bảo, mọi người còn ở đây lâu, nên cứ vô tư khám phá dần dần, chỉ sợ vài hôm lại chán ngấy. Nói rồi, nó kéo hai vị khách mới dậy đi tiếp để còn về ăn cơm. Phương và Tuân mải mê nhặt vỏ ốc, từ bấy đến giờ đã được hai vốc to, mang không xuể. Phương phải ngả chiếc mũ tai bèo đội trên đầu xuống làm cái đựng. Thằng Mạnh nhìn những chiếc vỏ ốc Phương và Tuân định mang về, cười ngặt nghẽo. Bác nhặt làm gì những loại này? Yên tâm, ở đây còn cả tỷ loại khác đẹp gấp vạn. Chỉ sợ không có sức mà lấy thôi. Vứt hết đi để về ăn cơm, không mọi người chờ. Vứt là vứt thế nào? Chú chỉ được cái xui dại bọn anh. Chú bảo bọn anh vứt để chú nhặt chứ gì? Phương nói, trong khi tay vẫn giữ khư khư cái mũ đựng vỏ ốc, nặng đến hơn một cân, như ông già nhà quê ra thành phố giữ bọc tiền. Gớm toàn của nợ, bác có cho thì em cũng chả thèm. Nói bác không nghe, thì cứ việc đem về. Em bảo, vài hôm nữa là chán, là vứt hết ngay. Vận động hai người không thành công, nhưng Mạnh vẫn tỏ vẻ đắc thắng, kết một câu như vậy. Phương và Tuân tiếp tục cùng Mạnh khám phá vòng quanh đảo. Thỉnh thoảng gặp một cây gỗ to đến hai người ôm nằm chênh ảnh ven bờ. Ở một góc bờ phía đông đường băng tập hợp đủ mọi thứ giống như một bãi rác chất đống đủ các loại chai lọ, dép giày, phao bóng và các vỏ mỹ phẩm, nước giải khát. Trăm thứ bà dằn xếp ngồn ngụn mà chắc chắn không phải là những sản phẩm từ đảo. Tất cả những thứ đó do sóng mang đến từ những vật trôi giặt giật giờ nhiều ngày trên biển. Một ngày đẹp trời nào đó, được những con sóng nhân từ cho dừng chân, ghé thăm đảo và định cư lại nơi đây. Đi thêm một lúc nữa qua cầu cảng, chỗ tàu cập bến trưa nay, vòng qua đầu tây đường băng là lại sắp về vị trí cũ, tức là họ đã khám phá hết một vòng khép kín hòn đảo nhỏ. Mạnh thở phào như chàng hướng dẫn viên vừa xong một tour du lịch, bất đắc dĩ, cùng các du khách kém hào phóng. Thế là em chiều các bác hết cỡ rồi nhá. Thôi, về ăn kẻo mọi người chờ. Mạnh xưng hô em bác nghe ngủ ngủ. Nó gọi thế vì Phương mang quân hàm trung sĩ, xét về tuổi quân tuổi đời đều thuộc hệ anh cả của hầu hết cánh lính trẻ trong trạm. Nhận thấy đã đủ độ, Phương rủ Tuân quay về. Mạnh lại cố thuyết phục hai gã lính tỏ te bỏ đi đùm ốc biển vừa nhặt. Nhưng nó nói thế nào, Tuân và Phương cũng không chịu vứt món vỏ ốc đã mất công sưu tầm suốt đoạn bờ biển mà họ cho là đẹp ấy đi. Ba người về đến nhà, nhớ đến chú Cá Thu chưa kịp ngắm kỹ, Phương hỏi Quang. Cá đâu rồi, đã mổ chưa? Cá hả? Dưới bếp. Kính mời ngài xuống bếp để được mục sở thị. Phương lật đật chạy xuống bếp. Ba bốn người đang loay hoay quanh chiếc nồi to tổ bố bốc hơi nghi ngút. Trên tay họ là 4-5 chiếc đĩa, ba ngăn đầy tú hụ những khoanh cá trắng nõn. Mọi người đang vớt cá từ nồi ra đĩa. Trời ạ, các bố đã kịp xả vụn nó ra rồi, gì mà siêu tốc thế? Quang Cháy đứng sau lưng Phương bịt miệng cười. Hơ, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Đó là phương châm hành động của chúng tôi. Hơ. Một giọng nói oang oang, volume hơi quá, từ phía bể nước ném lại. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển xanh màu lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.